Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 45. Bảy người bảy tâm. Sau khi vượt qua mê cung trong cổ cung thức sát trận, khó khăn lắm mới kết thúc được ải bản sao. Game lại lần nữa thể hiện khiếu hài hước dị dạng bẩm sinh không giới hạn của mình. Mê cung đã là cái gì? Bản sao đã là cái gì? Muốn dễ dàng qua ải thế à? Đừng có mơ. Thế là đội ngũ do 20 người lập thành tiếp tục bị game hành hạ đến chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi. Làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, đang yên đang lành còn bắt lập nhóm hai người mới chịu. Bạn nhỏ Ninh Tâm đương nhiên là bám sông hồng của Mặt Thương Đại Thần rồi. Nam nữ phối hợp làm nhiệm vụ mới không mệt. Ninh Tâm ôm gói khoai tây chiên không ngơi miệng, lúc này đang âm thầm tổng kết. Đi cùng Mặt Thương Đại Thần quả thật là quá sung sướng. Từ đầu cho đến cuối, ngay cả một ngón tay cô cũng chẳng hoạt động. Hệ thống bắt nhảy lò cò, Mặt Thương Đại Thần bảo, để tôi. Hệ thống bắt chơi tiếp hình, Mặt Thương Đại Thần bảo, để tôi. Hệ thống bắt trả lời câu hỏi nhanh, Mặt Thương Đại Thần tiếp tục lại bảo, để tôi. Hệ thống bắt đánh cả 100 con quái, Mặt Thương Đại Thần vứt tay áo bảo, để tôi. Giờ khắc này, Ninh Tâm đột nhiên có một ý nghĩ. Mặt Thương Đại Thần thực giống với Doraemon. Mặt Thương Đại Thần vạn năng, vật dụng thiết yếu của mọi gia đình. Sau khi đám người bị phân thành 10 tổ, khó khăn lắm mới tụ họp lại được. Bản đồ địa điểm cuối cùng, mảnh đất chung xương của Long tộc, của nhiệm vụ ẩn rút cuộc cũng mở cánh cửa đầy bí ẩn của nó ra. Mảnh đất chôn xương Long tộc, mới nghe cái tên thôi đã biết đây là một bản đồ vô cùng âm u, xương trắng đầy đất. Có điều, đợi tới lúc được đưa đến nơi rồi, quần chúng mới phát hiện ra. Tên cũng biết lừa người đấy, ở đây giống mảnh đất chôn xương Long tộc chỗ nào? Rõ ràng là thủy tinh cung chói lòa ánh vàng dưới lòng đất, tạo biển nhẹ lay động với ánh sáng mờ ảo màu lam nhạt. Mấy chú cá rảnh rỗi luộc lách qua những khóm san hô. Mặc dù đây chỉ là bản đồ phục vụ duy nhất một nhiệm vụ ẩn, nhưng chỉ nhìn phong cảnh qua hiệu ứng ánh sáng cũng có thể thấy bộ phận thiết kế mỹ thuật đã đầu tư bao nhiêu công sức vào chỗ này. Những người khác còn đang bận ngắm phong cảnh, bọn lưu thủy lại rất tự giác bay thành một vòng xung quanh Mặt Thương và Ninh Tâm, âm thầm đem cô nàng Linh Xu bé nhỏ mà bảo vệ an toàn. Kẻ phản bội đến lúc này vẫn chưa ra tay, trước mắt đã là ải cuối cùng, hy vọng chiến thắng đang tràn trời. Giờ mà có bất trắc thì hối không kịp bất. Nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính. Dù bọn lưu thủy có suy tính chu đáo đến mức nào cũng không đỡ nổi tính xác suất của hệ thống. Khi Ninh Tâm chạy đến tế đàn nằm ở chính giữa nói chuyện với thần cư tế tư, nguy cơ nghiêm trọng nhất rốt cuộc cũng xuất hiện. Năm vị hộ thiên thần long được thần cư tế tư triệu đến hoàn toàn khác hẳn so với đám quái còn vớ vẩn lúc trước. Vị nào vị nấy đều là quái cấp boss. Năm vị thần long này có thuộc tính tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong quá trình chiến đấu, yêu cầu phải có người thuộc môn phái các thuộc tính khắc chế mới đánh được. Nếu chọn sai môn phái thì sẽ bị khắc chế ngược lại ngay. 20 người đấu với 5 vị thần long, áp lực cũng không đến nỗi nào. Thân thuộc hệ trị liệu lại là mục tiêu bảo vệ của cả đoàn người, nên Tam được sắp xếp ở chót đuôi đoàn đội. Cùng với sự phát triển của trận chiến, Mặt Thương cũng dần dần di chuyển ra xa khỏi Ninh Tâm, Đợi đến khi vị thần long thứ năm đã đến giai đoạn hấp hối, giãy giụa, quần chúng mới kinh hoàng nhận ra bọn họ đã cách Ninh Tông quá xa. Vào đúng lúc mọi người chưa ai kịp phản ứng lại này, một luồng sáng màu đỏ lửa đột nhiên bay thẳng về phía của Ninh Tâm. Lưu hỏa phần thế, một trong những kỹ năng môn phái cấp cao nhất của thần tiễn, uy lực kinh người, đã không ra tay thì thôi, một khi tức triệu tuyệt đối sẽ lấy mạng người khác. Không kịp cứu, không kịp bảo hộ, tất cả mọi người chỉ có thể mở to mắt nhìn lưu hỏa phần thế trực tiếp đánh thẳng lên người của Ninh Tâm. Ngọn lửa hần hực mạnh mẽ của lưu hỏa phần thế bao trọn Ninh Tâm trong vòng lửa đỏ rực, thiêu đốt cực kỳ thê thảm. Ánh lửa dần dần lụi tắt, trái tim mọi người cũng dần dần nguội lạnh theo. Cứ dựa vào lực phòng ngự yếu đuối đến nét thường của Ninh Tâm, ngay cả một con quái vớ vẩn cũng đủ giết chết cô nàng, chứ đừng nói đến chiêu lưu hỏa phần thế uy lực mạnh mẽ kinh người như kia. Thế nhưng đến khi ánh lửa hoàn toàn tắt hẳn, mọi người lại ngẩn ra. Bạn nhỏ Ninh Tâm vẫn sống sờ sờ, đang nhảy nhót tung tăng tại chỗ cũ. Dưới chân chẳng ngờ lại có một thi thể đang nằm, mà đó chính là công tử Nhã. Mở nó chứ, cái chuyện này thật là ảo tung chảo luôn rồi. Người bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, tuyệt đối không chỉ có một. Trong đó bao gồm cả hung thủ đã tung đoàn chí mạng với Ninh Tâm vừa rồi. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, định ra tay lần nữa, thì thanh kiếm trên tay của Mặc Thương Đại Thần đã vung lên. Đồng tử cứ thế mà tâm không cam, tình không nguyện đổ ập xuống đất, mở to mắt nhìn chiến thắng rời xa mình. Vũ Mị Anh Túc lặng lẽ lại gần, tung hoán hồn thuật giúp công tử Nhã đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía đồng tưởng đang nằm trên mặt đất, nhất thời cả đội lẫn mệnh đức trung sương long tộc đều bao trùm một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Kẻ phản bội lại là đồng tưởng, việc này đối với đám người phù thế hiền hòa mà nói quả thật là một đòn đả kích nặng nề. Phải biết rằng người Mạc Thương chọn ra từ phù thế liên hoa đều là những anh em thân thiết, đã từng đồng cam cộng khổ. Nhớ lúc đầu khi phù thế liên hoa mới thành lập, đồng tưởng chính là một trong số những nguyên lão khi ấy. Cùng với anh em đồng đội vào sinh ra tử, huyết chiến xa trường, đồng tưởng lúc nào cũng là người đứng ở vị trí tiên phong. Trước nay hắn chưa từng tranh danh đoạt lợi, cũng không tính toán thiệt hơn khi thua trận trong trò chơi. Đám em út trong bang lôi hắn ra làm trò đùa, hắn chưa từng nổi giận. Anh em bạn bè có gì khó khăn, chỉ cần nói một câu, hắn liền tận lực giúp đỡ. Thế nhưng, một người anh em đáng tin tưởng đến thế, tại sao lúc này lại trở thành kẻ phản bội? Lưu Thủy nghĩ không ra, Phượng Vũ nghĩ không ra, Lưu Vân nghĩ không ra, Hòa Ảnh Minh Nhân lại càng nghĩ không ra. Đội ngũ Lưu Thủy, Tại sao cậu lại làm thế? Đồng tưởng bây giờ không phải chính chủ đúng không? Đúng không? Nhất định không phải là chính chủ. Mở nó, cái đồ hắc nít cũng không biết chọn người. Việc gì phải hắc nít đồng tưởng đi hãm hại cậu ấy? Chú thích, hắc nít hay là trộm nít? Trộm tên đăng nhập vào mật khẩu của người khác để đăng nhập vào ạc của người đó với những mưu đồ không tốt. Hàng chữ trên khung hỏi thoại, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Tay Lưu Thủy lúc này đã phát run. Thật ra Lưu Thủy đang nghĩ, cái ạc này trước nói không phải là chính chủ đăng lên là được rồi, nói là ạc do người khác lên. Bất luận đồng tưởng lúc này tìm lý do gì để thoát tội, Lưu Thị nhất định đều tin hết. Thế nhưng sau một hồi trầm mặc, đồng tưởng lặng lẽ gõ một hàng chữ lên kinh đội ngũ. Đội ngũ đồng tưởng, xin lỗi, là chính chủ. Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, cộng tất cả cũng chỉ có 5 từ, lại nặng nề đến mức ép người khác không thở được. Đội ngũ Lưu Thủy mở nó. Đồng tưởng, cậu rút cuộc là nghĩ gì thế? Chúng ta không phải là anh em chiến hữu hay sao? Là anh em, sao cậu lại làm ra những chuyện chẳng chút nghĩa khí như thế này? Từng lời chỉ trích của Lưu Thủy đều mang theo nỗi đau trong lòng cậu. Cậu không hiểu được tại sao người anh em đối xử chân thành với nhau suốt bao lâu, chớp mắt một cái để trở thành kẻ không chút do dự mà bán đứng tất cả mọi người. Cậu lại càng không hiểu, trước khi lựa chọn trở thành kẻ phản bội, lẽ nào đồng tưởng không cân nhắc chút nào về tình huynh đệ bấy lâu? Mà cho dù đồng tưởng thành công thì sao? Có được phần thưởng của trò chơi, lại mất đi những người bạn ngày trước và danh dự của bản thân, như thế có đáng hay không? Đội ngũ đồng tưởng. Lưu Thủy đừng nói nữa, tôi biết tôi có lỗi với mọi người. Có điều tôi và mọi người không giống nhau, hoàn cảnh của tôi không được như các cậu. Chơi trò chơi này đến tận bây giờ đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền, nhưng tôi vẫn không hiểu mình chơi thế này rốt cuộc là đang tìm kiếm điều gì. Trong thực tế, tôi chỉ có mảnh bằng cao đẳng, muốn tìm một công việc tốt cũng chẳng tìm ra. Tôi thấy bản thân không thể cứ tiếp tục thế này mãi được, nên đã sớm quyết định sẽ bán nhạc. Trước khi họa ảnh Minh Dương đến tìm tôi đã định đem chuyện bán hạt nói với cậu ấy rồi. Có điều các cậu nói nhiệm vụ ẩn có khả năng sẽ xuất hiện thần khí, bởi vậy tôi mới muốn đến thử vận may xem sao. Nếu có thể lấy được một món thần khí, lúc bán ạt sẽ có giá trị hơn nhiều. Tôi biết bản thân rất đê tiện, rất vô sĩ, tôi cũng không mong được các cậu tha thứ. Từ giờ trở đi sẽ không còn con người tên đồng tưởng này nữa. Tôi sẽ nhớ những tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Bảo trọng. Một hàng chữ dài đánh xong, thân xác đồng tưởng đang nằm dưới đất biến thành một luồng sáng, thoát khỏi trò chơi. Nhìn nơi lúc nãy còn có thi thể của đồng tưởng, đám người đã từng đồng cam cộng khổ của khu thế Thiên Hoa hiểu rõ. Giống như những gì đồng tưởng đã nói, từ nay sẽ không còn sự tồn tại của con người mang tên đồng tưởng này nữa. Những tức giận, oán hận khi nãy phút chốc trở thành nỗi bi thương không rõ tên. Trò chơi là ảo, nhưng tình cảm của con người là thật. Từ đầu đến cuối mọi người đều đã đưa tình cảm của mình vào. Bởi vì là tình cảm chân thật, nên lúc này mới cảm thấy vô cùng buồn bã. Bọn họ là chơi trò chơi, thế nhưng đã đặt tình cảm vào trò chơi không còn chỉ là những mã số, những dòng code đơn thuần nữa rồi. Đội ngũ Lương Thủy. Chết tiệt, cứ thế mà đi à? Ai cần hắn xin lỗi? Ai cần hắn giải thích? Nói đi là đi, sao hắn nỡ làm thế? Sao lại nỡ làm thế cơ chứ? Đội ngũ Phượng Vũ. Lưu Thủy, ông đừng như thế. Tôi nhìn mà sốt ruột, tôi đã khó chịu lắm rồi, ông đừng có chọc tôi nữa được không? Đội ngũ Lưu Vân. Phượng Vũ, không sao đâu, để Lưu Thủy tả một lúc là ổn thôi, thực sự không có vấn đề gì đâu. Đội ngũ Hòa ảnh Minh Nhân. Đang yên đang lành sao lại đến mức này? Tôi thật không hiểu nổi đồng tưởng rút cuộc là nghĩ như thế nào nữa. Đội ngũ Nhãn Nhi Mi. Bây giờ chân tướng rõ ràng rồi, kẻ phản bội không phải chúng tôi đâu nhé, tự lo mà dạy dỗ người bên các người đi. Đội ngũ Rảnh muốn chết. Nhi Mi, đừng nói nữa. So với tình trạng mất kiềm chế ở kênh đội ngũ, kênh bản tốt của Mạng Thương Đại Thần tỏ ra vô cùng là bình tĩnh. Bạn tốt Công Tử Nhã. Ông sớm đã biết hắn ta là kẻ phản bội rồi. bạn tốt, Mặc Hương.
Ừ.
Bạn tốt, Công Tử Nhã.
Làm sao ông biết được thế?
Bạn tốt, Mặc Hương. Dựa vào các câu hỏi của hệ thống lúc bắt đầu nhiệm vụ, những người chọn không làm kẻ phản bội đều biết hệ thống đưa ra ba câu hỏi. Một là vào được Động Trầm Long rồi thì muốn nhận được phần thưởng gì nhất. Hai là có đồng ý làm kẻ phản bội, một mình ẩm chọn báu vật hay không. Còn câu thứ ba là nếu nhiệm vụ thành công thì muốn nhận được phần thưởng gì nhất. Nhưng lúc tôi bảo bọn Luân Thụy trả lời, chỉ bảo cậu ta đọc hai câu hỏi đầu tiên. Tôi đoán kẻ phản bội chỉ nhận được hai câu hỏi mà thôi. Đồng tưởng cho rằng tất cả mọi người đều chỉ có hai câu hỏi này, nên cũng chỉ gửi đáp án hai câu hỏi này cho tôi, trong khi những người khác đều có ba đáp án. Bạn tốt, Công Tử Nhã. Từ lúc đó, ông đã biết hắn ta là kẻ phản bội. Tại sao không trực tiếp nói ra luôn đi? Bạn tốt, Mặc Hương. Lúc đó, tôi vẫn chưa dám khẳng định. Dù sao những người gửi đáp án vô tình quên mất câu hỏi cuối cùng cũng không có gì là lạ. Bởi sau khi vào của cung thức sát trận, tôi tìm thấy Ninh Tâm đầu tiên, nhưng lại giao cô ấy cho cậu. Bản thân đi tìm Long Huyệt trước. Trên trận đồ của tìm Long Huyệt, mọi người đều có dấu hiệu di chuyển. Vào thời điểm cậu ẩn thân làm Ninh Tâm tưởng cậu rất mạnh, những người khác đều đang đi tìm Long Huyệt. Riêng mình đồng tưởng lại quay ngược đường muốn tìm Ninh Tâm. Từ lúc đó tôi đã đoán chắc kẻ phản bội chính là đồng tưởng rồi. Còn về việc tại sao không vào chân, là vì tôi vẫn luôn muốn cho cậu ấy cơ hội cuối cùng. Dù sao thì cậu ấy vẫn chưa xuống tay, trong lòng nhất định cũng do dự không thôi. Lúc hỗn chiến tôi bảo cậu ẩn thân ở bên cạnh của Ninh Tâm, quan sát hành tung của đồng tưởng, chính là đề phòng cậu ấy đúng vào thời khắc quan trọng nhất lại chọn sai đường. Bạn tốt, Công Tử Nhã. Suy đoán rất tốt. Bạn tốt, Mặc Hương. Suy đoán, ha ha. Nếu có thể tôi hy vọng tất cả những gì mình nghĩ đều là sai lầm. Không biết gì đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Bạn tốt, Công Tử Nhã. Thế bây giờ ông định làm gì? Bạn tốt, Mặc Hương. Phần còn lại giao cho Ninh Tâm thôi. Mặc Hương gõ xong dòng này, ngửa đầu dựa vào thành ghế, từ từ nhắm mắt lại. Rốt cuộc anh cũng chỉ là một con người bình thường, không phải thần tiên. Cân nhắc hết thảy rồi, trừ bi ai ra, anh cũng không biết dùng từ nào khác để hình dung tâm trạng hiện tại của mình nữa.